Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc hôm qua đã cảnh cáo một máy bay chính sát của Hoa Kỳ bay trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở Biển Đông và 8 lần yêu cầu máy bay này phải rút đi. Theo phóng viên của CNN có mặt trên chuyến bay, khi các phi công người Mỹ đáp lại rằng máy bay của họ đang bay ở không phận quốc tế, thì người phát tín hiệu của Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ là hải quân của Trung Quốc và yêu cầu máy bay phải đi chỗ khác. Lời cảnh báo được đưa ra khi chiếc máy bay trinh sát tối tân nhất của Mỹ bay ở độ cao thấp nhất là 4.500 mét. Vụ việc mới nhất này cộng với chuyện Trung Quốc mới đây yêu cầu máy bay quân sự Philippines rời khỏi các khu vực quanh đảo Trường Sa ở Biển Đông cho thấy khả năng Bắc Kinh đang tìm cách áp đặt vùng cấm bay quân sự trên các hòn đảo mới xây dựng. Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến mới nhất này.
Hôm nay hết thì Mỹ hết sức là quan tâm, thậm chí sự lo ngại về tất cả những hoạt động Trung Quốc, đặc biệt là những cái căn cứ Trung Quốc đang xây dựng mang tính chất tấn công và mang tính chất để mà theo dõi, khống chế các cái hoạt động hàng hải, hàng không qua khu vực này, mà cái lợi ích của Mỹ là trực tiếp rất là lớn. Chắc chắn là với một cái nước mà có nền quốc phòng phát triển như này thì Mỹ hơn ai hết thì hiểu rõ cái tính nguy hiểm và cái tính chất nghiêm trọng của các công trình mà Trung Quốc đang làm. Cho nên cái phản ứng đó là tôi nghĩ là nó có những lý do của nó.
Phát biểu trong buổi họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông không hay biết về vụ việc. Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi tuyên bố rằng Trung Quốc có quyền tiến hành theo dõi vùng không phận và lãnh hải để bảo vệ chủ quyền quốc gia và ngăn chặn các tai nạn trên biển. CNN dẫn lời chỉ huy máy bay trinh sát của Mỹ ở châu Á cho biết rằng họ đã bị thách thức 30 phút và ông tin rằng lời cảnh báo xuất phát từ trạm radar trên các đảo mới xây của Trung Quốc. Một số chuyên gia an ninh lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ, nhất là sau khi một quan chức Mỹ tuần trước nói rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc triển khai chiến hạm và máy bay quân sự tới để bảo đảm tự do hàng hải quanh các đảo mà Trung Quốc xây dựng. Về kế hoạch này, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói rằng các bên cần phải thận trọng.
Nếu như không cẩn thận thì cứ tình hình này nó sẽ dẫn đến sự đụng độ của các cái nước lớn như là Trung Quốc và Mỹ. Nếu như mà cái sự có xuất hiện đó mà không có tuân thủ các cái pháp luật, không tuân thủ các cái quy định của luật pháp, nguyên tắc luật pháp quốc tế mà đi cái lợi ích của mình đó, thì rõ ràng nó dẫn đến sự đụng độ. Nếu không khống chế, không kiểm soát được và không có một cái tiếng nói để mà có thể phân biệt rõ ràng trắng đen thì có thể dẫn đến một cái hậu quả rất lớn.
Mỹ luôn tuyên bố không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông, nhưng khẳng định quyền lợi quốc gia đối với tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới tại vùng biển này. Những tuần qua, quan chức Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các hoạt động lấp biển xây đảo của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Việt Nam trong tuần, Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng các hành động lấp biển. Nhà ngoại giao này nói,
"We will continue to urge all claimants to resolve their differences in accordance with international norms."
Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền kiềm chế, không gây ra các hành vi gây hấn và xử lý tranh chấp một cách hòa bình và thông qua các cơ chế luật pháp. Trong khi đó, một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ đang đùa với lửa. Tờ báo lá cải thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc coi đó là một hành động nguy hiểm và là một cuộc chiến gián tiếp của Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Còn về phía Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 hôm 20 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nhiều cử tri lo lắng về việc Bắc Kinh xây đảo ở Biển Đông. Cũng tại phiên họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn thách thức trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông. Trước đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang được báo chí trong nước dẫn lời phát biểu tại một cuộc gặp mặt cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh rằng không có chuyện sợ hay không sợ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam học hỏi kinh nghiệm đổ bộ từ Mỹ. Một phái đoàn của quân đội Việt Nam mới chứng kiến các binh sĩ thủy quân lực chiến Mỹ thể hiện khả năng đổ bộ lên bờ biển ở Hawaii, trong khi Trung Quốc không được mời. Các sĩ quan quân sự Việt Nam hôm 19 tháng 5 đã có cơ hội học hỏi các kỹ năng đổ bộ của các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lực chiến tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Thiếu tá lục quân Mỹ Christina Henry cho biết. Và Henry nói, chúng tôi học hỏi lẫn nhau và tìm hiểu các thách thức cũng như các cách hỗ trợ nhau. Bà nói thêm, từ số lượng các quốc gia tham dự, có thể thấy sự quan tâm của các nước. Việt Nam là một trong số 23 đoàn trong khu vực được Mỹ mời tới tham dự hội nghị lần đầu tiên quy tụ các chỉ huy lực lượng đổ bộ của các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài Việt Nam còn có sự hiện diện của các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Philippines mà hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc và các nước đối tác khác như Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không được mời tham dự sự kiện này vì tin cho hay nước này là đối thủ cạnh tranh của Mỹ cũng như một số quốc gia khác. Ngoài ra, theo phát ngôn viên của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, luật pháp Hoa Kỳ cấm các hình thức trao đổi với quân đội Trung Quốc tại các sự kiện như thế này. Thủy quân lục chiến Mỹ có lực lượng đổ bộ được coi là lớn nhất trên thế giới với khoảng 80.000 binh sĩ. Với 12.000 lính thủy quân lục chiến, Trung Quốc được coi là một đối thủ mạnh của Mỹ, trong khi các quốc gia hiện có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông lại không có một lực lượng đổ bộ lớn. Báo Việt Nam rút bài từ bỏ Hội Nhà văn. Bài báo về việc hơn 20 nhà văn, nhà thơ tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam đã biến mất khỏi trang web của các tờ báo ở trong nước. Tối 21 tháng 5, phóng viên VOA Việt ngữ đã bấm thử vào các đường dẫn tới bài báo trên báo điện tử VN Express và Tiền Phong đề cập tới quyết định hôm 11 tháng 5 của các ngòi bút như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà văn Nguyễn Quang Lập hay nhà thơ Đỗ Trung Quân thì chỉ nhận được thông báo không tìm thấy nội dung. Lá đơn xin rút khỏi Hội Nhà văn lan truyền trên mạng xã hội có đoạn, nhận thấy khả năng thay đổi càng không thể xảy ra khi lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam đã tự tiện tước quyền tham gia Đại hội 9 sắp tới của chúng tôi, với lý do chúng tôi là thành viên của một ban vận động thành lập một văn đoàn tương lai, đó là việc làm vi phạm trắng trợn điều lệ hiện hành của Hội Nhà văn Việt Nam, tước bỏ một trong những quyền cơ bản của hội viên và công dân, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của người cầm bút. Văn đoàn tương lai mà các nhà văn đề cập tới trong đơn là Văn đoàn Độc lập Việt Nam xuất hiện hồi tháng 3 vừa qua với mục đích thúc đẩy quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm. Hiện chưa rõ lý do vì sao các tờ báo trên lại rút bài báo xuống, nhưng nhà thơ Đỗ Trung Quân nói rằng không có gì ngạc nhiên vì chuyện gỡ bài thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi đoán là thế này. Một là họ không thích đưa những vấn đề này nó ở Mỹ ngoài công luận biết thì họ rút. Phía chúng tôi ngày xưa cũng làm báo ở đây, hồi đó bọn tôi làm báo là cứ đưa lên để bị rút xuống, nhưng trước khi mà kịp rút cái tin đó thì đã được xe đi, đã loan đi rồi, và có những nơi khác họ cũng sẽ giữ lại những cái nguồn tin đó rồi, thì không rõ rằng là trong trường hợp này thì nó ở trường hợp là đăng lên rồi chấp nhận rút xuống, còn cái thứ nhì là có chỉ đạo phải bỏ xuống.
Nhà thơ này cho biết thêm rằng Hội Nhà văn chưa có động thái gì và ông chưa nhận được phản hồi nào hết. Trong xu hướng từ bỏ các hội, đoàn của nhà nước dường như trên đà gia tăng ở Việt Nam, một số đảng viên trong thời gian qua đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm ngoái, hàng chục đảng viên lão thành đã lên tiếng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết. Họ cũng kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam.